Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thuận My, Thanh Phương, Trọng Thành và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 14 tháng 3 năm 2015. Tưởng niệm vụ tàn sát 64 lính hải quân Việt Nam ở Gạc Ma. Nga không từ bỏ ý đồ sử dụng căn cứ Cam Ranh của Việt Nam. Quân đội Miến Điện ném bom xuống phương Nam, 4 người Trung Quốc thiệt mạng. Các nước láng giềng vùng vịnh hứa viện trợ 12 tỷ đô la cho Ai Cập. Mỗi ngày một sự kiện, Cuba tái lập đối thoại với các chủ nợ. 2 năm canh tân không dễ dàng của Đức Giáo Hoàng Francisco, thông tín viên Huê Đăng nhận định từ Roma. Kính thưa quý vị, hôm nay, để tưởng niệm 64 người lính hải quân Việt Nam bị quân Trung Quốc sát hại trong trận hải chiến Trường Sa năm 1988, đã có nhiều hoạt động diễn ra từ phía các cựu quân nhân, nhà nước và đặc biệt là các thành viên xã hội dân sự ở cả hai miền Nam Bắc. Tại Đà Nẵng sáng nay, các cựu chiến binh Trung đoàn 83 Công binh Hải quân Việt Nam đã thắp nến thả hoa đăng tưởng niệm các đồng đội đã ngã xuống khi Trung Quốc đưa quân đến cưỡng chiếm các bãi Gạc Ma, Cô Linh, Lang Đao thuộc quần đảo Trường Sa. Trước đó vào hôm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tuy chính quyền chính thức tiến hành một số hoạt động kỷ niệm, nhưng ngược lại, việc người dân đứng ra tổ chức tưởng niệm lại bị ngăn trở ở một số nơi. Tại Hà Nội, từ sáng sớm, đông đảo người dân tại đây và từ các tỉnh đổ về phía tượng đài Lý Thái Tổ gần Hồ Gươm để mặc niệm, nhưng bị phá rối nên cuối cùng đã biến thành cuộc tuần hành xung quanh bờ hồ. Blogger Nguyễn Tường Thụy ở Hà Nội tường thuật lại chi tiết.
Hôm nay ở trong cái buổi tưởng niệm những chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988 ấy, thì có khoảng hơn 200 người tham dự, đấy là ước lượng tương đối chính xác đấy. Và tất cả những người tham dự phân biệt với những người khác bằng một chiếc băng thắt ở trên trán là Gạc Ma 1988. Cái khu vực trước tượng đài Lý Thái Tổ, cái nơi mà nhóm Na U đã kêu gọi mọi người tập trung ở đấy thì đã bị chiếm trong cái màn nhảy nhót, đã sẵn sàng ở đấy rồi, cho nên anh em phải kéo nhau về phía bờ hồ và xếp hàng trật tự, dừng biểu ngữ, không hô hét gì. Thì anh em bắt đầu đi tuần hành xung quanh bờ hồ một đoạn ngắn thôi. Tuy nhiên còn một số thanh niên mang cờ đỏ và cờ búa liềm, đoàn tưởng niệm đi đến đâu họ cũng chen lên trước. Họ dương cờ hát bài như có bác trong ngày vui đại thắng và họ soi xét các biểu ngữ của những người tưởng niệm. Cái màn mà xô xát nhẹ rồi cướp giật biểu ngữ cũng xảy ra. Có khoảng 2-3 cái biểu ngữ là bị cướp, họ cướp họ bỏ chạy. Sau đấy mọi người đi bộ đến đài cảm tử cách tượng đài Lý Thái Tổ khoảng 500-600 mét. Ở đài cảm tử cũng có một màn nhảy nhót hát hò, chẳng hạn như là đình bằng có cái chung cơm. Những người tưởng niệm ấy thì vẫn cứ băng sang đường và cũng đặt vấn đề đàng hoàng với những người có trách nhiệm ở đấy, thì cuối cùng họ cũng cho vào đặt hoa ở trước chân đài cảm tử. Trước đấy vào khoảng 8 giờ tại đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn thì có khoảng 15 người là đến đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn yêu cầu cho vào tưởng niệm, thì chúng tôi đặt hoa luôn ở đây ở ngoài phía vỉa hè đấy, đặt đồ lễ, đặt gương ở ngay ngoài đấy. Thì trước sự quyết tâm của chúng tôi thì họ cũng mở cổng cho chúng tôi vào thắp gương, đặt lễ, đặt hoa và đứng tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma.
Còn ở Sài Gòn, buổi lễ tưởng niệm cho câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và các nhân sĩ khởi xướng đã diễn ra khá yên ả. Tuy lực lượng an ninh vẫn canh chừng nghiêm ngặt, giáo sư Tương Lai cho biết.
Hôm nay là chúng tôi không có gặp ai ngăn trở cả và mọi người đều được tự do, thoải mái tiến hành một cái lễ tưởng niệm rất là nghiêm trang tại tượng đài của Đức Thánh Trần, nơi mà ngày 17 tháng 2 chúng tôi trước đây đã kỷ niệm. Mọi việc đều diễn ra một cách suôn sẻ và tốt đẹp. Thực ra thì tôi vốn không định phát biểu mà nhường cái vinh dự thực hiện cái nghĩa vụ công dân hôm nay cho một anh chị khác. Mà rồi cuối cùng thì các bạn đã quyết định trao cho tôi cái vinh dự thực hiện cái nghĩa vụ công dân trong cái ngày tưởng niệm. các cái chiến sĩ đã hy sinh tại Gạc Ma. Cho nên á, là tôi đã có phát biểu trước hết là nói lên cái lòng biết ơn vô hạn đối với 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại Gạc Ma. Và tôi nói rõ là máu của các anh đã nhuộm đỏ nước Biển Đông, dồn hành cơn sóng vỗ vào bờ biển Việt Nam từ Móng Cái cho đến Hà Tiên. Đồng thời chính cái làn sóng đó, làn sóng hòa máu liệt sĩ với nước Biển Đông đó, cũng vỗ vào trái tim của mỗi một người Việt Nam yêu nước. Trong cái dịp này đó, nó khác với những năm trước đây, là cái ngày này thì báo chính thống của Việt Nam, truyền hình Việt Nam cũng đã dồn dập đưa tin về vấn đề Gạc Ma. Đặc biệt là ngày hôm qua, ngày 13 tháng 3 tại Khánh Hòa, đã tổ chức cái lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng đài tưởng niệm những người đã ngã xuống phía trên trời, ghi nhớ công ơn của những người con thân yêu đã hy sinh vì cái chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cái tượng đài mà người ta đặt viên đá đầu tiên đó đang nhắc nhở chúng ta. Tôi nói chúng ta đây là những người mà sáng nay chúng tôi tập họp dưới chân tượng đài Đức Thánh Trần, đồng thời cũng nhắc nhở nhân dân cả nước là kẻ thù đang thực hiện một cái chiến lược rất nguy hiểm, là cái chiến lược đảo nhân tạo.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn Dr. Nguyễn Tường Thủy Hà Nội và giáo sư tương lai ở Sài Gòn. Cũng trên hồ sơ Biển Đông, theo Tân Hoa Xã, các đại biểu Quốc hội Trung Quốc đã đề nghị trao quyền lập pháp cho cái gọi là thành phố Tam Sa mà Bắc Kinh thành lập gần đây, bao gồm các đảo đang tranh chấp tại vùng biển này. Thanh Phương cho biết thêm chi tiết.
Đề nghị nói trên được Ủy ban Luật pháp của Quốc hội Trung Quốc đệ trình ngày 12 tháng 3 lên Chủ tịch đoàn kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc trong khuôn khổ các phiên thảo luận về dự thảo luật lập pháp mới được thành lập vào năm 2012. Thành phố Tam Sa ban đầu không được bao gồm trong bản dự thảo luật được đưa ra thảo luận. Ủy ban luật pháp của Quốc hội Trung Quốc đã đề nghị đưa Tam Sa vào danh sách các thành phố được cấp quyền lập pháp địa phương. Hiện nay ở Trung Quốc chỉ có 49 thành phố có quyền lập pháp địa phương. Nếu luật lập pháp sửa đổi được thông qua lần này, ít nhất 284 thành phố sẽ có quyền trên. Trung Quốc đã thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa chiếm của Việt Nam năm 1974 nhằm quản lý các quần đảo ở Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa hiện đang tranh chấp. Hà Nội đã cực lực phản đối việc thành lập thành phố này.
Cũng liên quan đến Việt Nam, Moscow hôm qua đã mỉa mai những quan ngại của Hoa Kỳ khi Washington yêu cầu chính quyền Việt Nam không để cho Nga sử dụng căn cứ quân sự ở Vịnh Cam Ranh để tiếp liệu cho các oanh tạc cơ chiến lược. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố thật kỳ lạ khi nghe những tuyên bố như thế tại người đại diện một quốc gia có quân đội trú đóng thường xuyên tại nhiều nước châu Á-Thái Bình Dương và không ngừng củng cố các hoạt động trong khu vực. Moscow cho rằng đáng ngạc nhiên khi khẳng định các máy bay ném bom Nga được tiếp nhiên liệu tại Việt Nam có thể làm tăng căng thẳng trong khu vực. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hoạt động của không quân Nga và sự hợp tác với Việt Nam hoàn toàn tôn trọng các quy định quốc tế và hiệp định song phương. Hôm qua, hãng thông tấn TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Hà Nội nhấn mạnh Việt Nam và Nga là các nhà nước có chủ quyền. Được Reuters đặt câu hỏi, tướng Vincent Proust, tổng tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, đã lên án Nga khiêu khích khi tiến hành các phi vụ tại các khu vực nhạy cảm, chẳng hạn xung quanh đảo Guam, nơi có một căn cứ quân sự Mỹ quan trọng. Các phi cơ này có thể tiếp cận đảo Guam nhờ vào các máy bay tiếp liệu Nga cất cánh từ phi cảng Cam Ranh. Trên lĩnh vực xã hội, hãng thông tấn Đài Loan CNA dẫn lời Bộ Nội vụ nước này cho biết, có đến gần 8/10 số người mới được công nhận công dân Đài Loan là người Việt Nam, trong đó đa số là phụ nữ lấy chồng Đài Loan, Trọng Thành trình bày.
Thông tin được đăng tải trên một tờ báo mạng Đài Loan vào ngày hôm nay cho hay có hơn 4.000 người được nhập quốc tịch Đài Loan trong năm 2014. Trong số họ, hơn 95% là phụ nữ và hơn 77% là công dân Việt Nam. Vẫn theo Bộ Nội vụ Đài Loan, số lượng người nhập tịch Đài Loan năm 2014 đã giảm 650 người so với năm trước. Xu thế phụ nữ Việt Nam kết hôn với chồng Đài Loan đã bắt đầu từ cách nay gần 30 năm. Cho đến nay, theo một số ước tính, có đến 120.000 phụ nữ Việt Nam lập gia đình với người Đài Loan, theo số lượng tính đến cuối năm 2010 của Bộ Tư pháp Việt Nam, chiếm khoảng một nửa số phụ nữ ngoại quốc lấy chồng xứ Đài. Tình trạng phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan bị lạm dụng, ngược đãi, bạo hành, thậm chí bị sát hại, thường được giới bảo vệ nhân quyền và báo chí trong cùng ngoài nước thông tin. Tuy nhiên, rất nhiều người vợ Việt Nam không được tổ chức đoàn thể nào đứng ra bảo vệ quyền lợi. Việc phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài, cụ thể trong trường hợp Đài Loan qua môi giới thương mại với mục tiêu chủ yếu là để thoát nghèo cũng là điều được nhiều nhà báo, nhà hoạt động xã hội Việt Nam lên tiếng chỉ trích. Rất nhiều trường hợp thi tuyển cô dâu lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc hay Trung Quốc bị dư luận lên án vì xúc phạm đến nhân phẩm. Theo nhiều chuyên gia, Việt Nam cần có các thỏa thuận hay hiệp định tương trợ tư pháp với các nước như Đài Loan để tạo lập cơ chế bảo hộ công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài sinh sống tại quốc gia sở tại.
Cũng tại châu Á, 4 người Trung Quốc đã thiệt mạng hôm qua tại tỉnh Vân Nam khi một phi cơ quân sự Miến Điện ném một quả bom xuống đây. Bắc Kinh đã cực lực lên án vụ này và ngay lập tức đã điều chiến đấu cơ đến tuần tra ở khu vực biên giới Miến Trung.
Theo tin của Tân Hoa Xã hôm nay, quả bom đã rơi xuống một cánh đồng mía ở thành phố Lâm Thương thuộc tỉnh Vân Nam, khiến 4 người làm việc tại đó thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân ngay tối qua đã khẩn cấp triệu đại sứ Miến Điện tại Trung Quốc lên để đưa ra phản ứng nghiêm khắc về vụ ném bom của quân đội Miến Điện. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu chính quyền Miến Điện điều tra về vụ ném bom, trừng trị nghiêm khắc những kẻ gây ra vụ này, cũng như thi hành những biện pháp hữu hiệu để bảo đảm ổn định và an ninh cho các vùng biên giới của hai nước. Cũng ngay từ hôm qua, theo Tân Hoa Xã trích dẫn một phát ngôn viên quân sự, nhiều chiến đấu cơ của không quân Trung Quốc đã được triển khai đến vùng biên giới để tìm kiếm, giám sát, cảnh cáo và truy đuổi các phi cơ quân sự Miến Điện. Trước đó, trong tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã thông báo có một ngôi nhà ở vùng biên giới bên phía Trung Quốc bị trúng đạn pháo từ phía Miến Điện, nơi mà quân đội đang chiến đấu chống lực lượng ly khai ở vùng Cô Căng. Tại vùng này, tình trạng khẩn cấp đã được ban hành từ ngày 9 tháng 2.
Trên lĩnh vực môi trường, hôm nay tại Sendai, Nhật Bản, khai mạc hội nghị lần thứ 3 của Liên Hiệp Quốc về phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai do biến đổi khí hậu. Hội nghị này là một sự kiện quan trọng trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tại Paris cuối năm nay. Hội nghị tại Sendai diễn ra đúng vào lúc một cơn bão nhiệt đới rất lớn đổ vào quần đảo Vanuatu phía nam Thái Bình Dương, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Mở đầu hội nghị, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon khẳng định các thảm họa thiên nhiên là một thực tế mà hàng triệu dân cư trên hành tinh đang phải chịu đựng, và việc giảm thiểu nguy cơ thiên tai là biện pháp hàng đầu để tự vệ trước các hệ quả của biến đổi khí hậu. Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng cảnh báo cứ theo đà hiện nay, rất nhiều khả năng là các thảm họa thiên nhiên sẽ vượt quá khả năng kiểm soát của các thế hệ tương lai. Có mặt tại hội nghị với tư cách là nước chủ tịch thượng đỉnh COP21 tại Paris, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nhấn mạnh đến việc hơn 2/3 thảm họa thiên nhiên hiện nay là do hệ quả của quá trình trái đất bị hâm nóng, tăng gấp đôi so với 2 thập niên trước, mà hơn 70 quốc gia dễ bị tổn thương nhất là những nước nghèo. Tìm biện pháp để trợ giúp các nước dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu là mục đích của hội nghị tại thành phố Sendai, nơi cách nay 4 năm đã phải chịu hậu quả kinh hoàng của thảm họa hạt nhân, động đất và sóng thần. Những người tham dự hội nghị Sendai điểm lại các tiến bộ đạt được kể từ hội nghị trước được nhóm họp ít tháng sau trận sóng thần tại vùng Ấn Độ Dương, khiến khoảng 250.000 người chết sau năm 2004. Mục tiêu cụ thể của hội nghị là xác định một khuôn khổ hành động cho thời gian sau 2015. Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, hàng năm thiệt hại về kinh tế do các thảm họa thiên nhiên lên tới từ 250 tỷ đến 300 tỷ đô la. Ngoại trưởng Pháp hy vọng trong tương lai tất cả các vùng lãnh thổ và cụm dân cư dễ bị tổn thương sẽ có một hệ thống cảnh báo sớm để nhận được các thông tin về một thảm họa sắp xảy ra, với việc xây dựng một cơ chế toàn cầu báo động thiên tai do khí hậu. Về phần Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hứa Tokyo sẽ chi 4 tỷ đô la từ nay đến năm 2018, cùng với việc đào tạo 40.000 nhà chuyên môn. Cùng lúc với hội nghị về thiên tai, theo thông tin sơ bộ của AFP, cơn bão nhiệt đới cấp 5, tức cấp cao nhất mang tên PAM, tràn vào Vanuatu, một trong những thảm họa kinh hoàng nhất được biết đến tại Nam Thái Bình Dương, khiến hàng chục người chết và các thiệt hại khủng khiếp. Từ Nhật Bản, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gửi lời chia buồn đến nhân dân Vanuatu, bày tỏ lo ngại mức độ thiệt hại của đảo sẽ lớn hơn rất nhiều. Úc tuyên bố sẵn sàng cứu nạn.
Còn tại châu Âu, hôm qua, Ukraine đã nhận được 5 tỷ đô la đầu tiên trong khuôn khổ món vay của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhằm ổn định nền kinh tế trước khi thương lượng về nợ công. Tuy nhiên, đại diện của Nga và Brazil tại tổ chức quốc tế này đã từ chối thông qua kế hoạch hỗ trợ cho Kiev. Món tiền trên đây là khoản đầu tiên trong chương trình hỗ trợ tổng cộng 17,5 tỷ đô la trong vòng 4 năm được IMF thông qua hôm thứ Tư, trong đó 2,2 tỷ đô la dành cho ngân sách chính phủ, 2,8 tỷ đô la rót vào Ngân hàng Trung ương Ukraine. Cũng trong hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Ukraine đã trình bày trước các nhà đầu tư nước ngoài về các nguyên tắc tham vấn trong tương lai với các chủ nợ về việc cải tổ cơ cấu nợ công. Việc thương lượng với các nhà tài trợ là giai đoạn rất quan trọng đối với Kiev, mà nền kinh tế đang trên bờ vực phá sản, bị ảnh hưởng lớn lao bởi cuộc chiến ở miền Đông. Nợ công của Ukraine lên đến 70 tỷ đô la trong năm ngoái, tăng cao do suy thoái kinh tế cộng hưởng với đồng tiền giảm giá kỷ lục và cuộc xung đột ở miền Đông. Tuy nhiên, đại diện của Nga và Brazil trong Hội đồng Quản trị IMF đã vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu thông qua kế hoạch hỗ trợ Ukraine, có nghĩa là mặc nhiên từ chối kế hoạch này. Đây là sự kiện hiếm hoi vì quyết định thường đã được đưa ra sau khi đồng thuận việc bỏ phiếu chỉ là thủ tục. Còn nhìn sang khu vực Trung Đông, trong những ngày gần đây, đụng độ liên tục nổ ra trong nội bộ lực lượng thánh chiến nhà nước Hồi giáo, theo một số nguồn tin từ đối lập và chính quyền Syria. Đụng độ diễn ra tại các căn cứ địa của Y tại miền Bắc và Đông Bắc Syria. Thông tín viên Paul Khalifet tường trình từ Beirut.
Một trong các đụng độ nghiêm trọng nhất diễn ra cách này một tuần tại thành phố Al-Bab, căn cứ địa chính của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại tỉnh Aleppo, cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30 cây số. Đụng độ nổ ra giữa các chiến binh thánh chiến người châu Âu đào thoát khỏi một trại giam nơi họ bị giam giữ vì tội đào ngũ với các chiến binh khác của Daesh. Đài quan sát nhân quyền Syria đưa ra con số 10 người chết trong các cuộc đọ súng. Nhân không khí hỗn loạn sau trận đánh, khoảng 100 tù nhân khác cũng đã bỏ trốn. Các đụng độ tương tự được thông báo đã xảy ra tại tỉnh Raqqa, thủ phủ của Daesh ở miền đông bắc Syria. Cũng vẫn các chiến binh thánh chiến người châu Âu hay nước ngoài bỏ trốn, tìm cách chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Một số người bị bắt và bị hành quyết, một số khác trốn thoát. Tại tỉnh Daesho, sát với Iraq, một nhóm chiến binh tự xưng là Kháng chiến Nhân dân tuyên bố đã nhiều lần tấn công vào các vị trí của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, đặc biệt tại thành phố Mayadin. Đây là các thành viên của những bộ tộc Ả Rập theo hệ phái Sunni nổi dậy chống Daesh do không chịu được nổi sự tàn bạo và các quy tắc hà khắc của quân thánh chiến. Những người này vốn đứng trong hàng ngũ của Daesh. Cũng tại tỉnh nói trên, quân Daesh đã sát hại khoảng 700 người thuộc bộ tộc Chayeta theo hệ phái Sunni, để dân chúng sợ hãi, không dám nổi lên. Trong hội nghị quốc tế tại Ai Cập ngày hôm qua, ba nước vùng vịnh đã hứa sẽ trợ giúp 12 tỷ đô la cho Ai Cập, quốc gia được coi là thành trì chống khủng bố trong khu vực. Theo các nhà quan sát, cho dù đàn áp mọi phe phái đối lập, chính quyền của cựu thủ tướng Abdel al-Sisi vẫn là một đồng minh trong khối Ả Rập không thể thay thế được đối với phương Tây trong bối cảnh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tiếp tục mở rộng ảnh hưởng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Cuba tái lập đối thoại với các chủ nợ.
Đang trên đường bình thường hóa bang giao với Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, Cuba cũng vừa tái lập đối thoại với các chủ nợ thuộc câu lạc bộ Paris, mở đường cho việc thương lượng lại nợ của nước này. Câu lạc bộ Paris là một nhóm không chính thức các chủ nợ, bao gồm đại diện của các quốc gia công nghiệp hóa chủ chốt. Vào tuần trước, nhân chuyến viếng thăm Cuba, chủ tịch câu lạc bộ Paris, ông Bruno Mézard, đã cho biết rằng hiện giờ họ chỉ mới xem xét tình hình của Cuba đối với mỗi chủ nợ. Nhưng theo lời ông Mézard, phía Cuba cũng như phía các chủ nợ đều thật sự quyết tâm đạt kết quả trong các cuộc thương lượng sắp tới. Chủ tịch câu lạc bộ Paris đã đến La Habana cùng với Bộ trưởng Ngoại thương Pháp để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm chính thức Cuba của Tổng thống François Hollande vào tháng 5 tới đây. Câu lạc bộ Paris có thể nhân chuyến viếng thăm này giao cho Tổng thống Pháp nhiệm vụ đưa ra một thông báo về số tiền từ 15 đến 16 tỷ đô la mà Cuba nợ của câu lạc bộ Paris, trong đó có 5 tỷ là nợ của Pháp. Theo thẩm định của các chuyên gia, tổng số nợ hiện nay của Cuba là khoảng 22 tỷ đô la, tức là chưa tới 40% GDP của nước này. Vào năm 1987, ngay sau khi thương lượng lại nợ, chính phủ của Fidel Castro đã tạm ngưng trả nợ, lên án điều mà chủ tịch Cuba gọi là sự can thiệp của một số chủ nợ vào công việc nội bộ của nước này. Vào năm 2001, La Habana đã đề nghị mở lại các cuộc đàm phán về nợ, nhưng ngay sau đó, chính quyền Cuba lại cho là những đề nghị của câu lạc bộ Paris hoàn toàn không thể chấp nhận được. Lên cầm quyền thay người Anh vào năm 2006, chủ tịch Cuba Raúl Castro từ năm 2009 đã thi hành một chính sách mới đối với các chủ nợ, cố thương lượng lại các món nợ và các kỳ hạn trả nợ. Trong những năm gần đây, Cuba đã thương lượng lại nợ với các nước Trung Quốc, Mexico và Nga. Vào lúc mà La Habana đang trên đường bình thường hóa bang giao với Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, chủ tịch Raúl Castro muốn khôi phục sự tin cậy của quốc tế vào Cuba, phát hành các trái phiếu mới và thu hút đầu tư ngoại quốc để hỗ trợ cho những cải cách mà ông đề ra nhằm gọi là cập nhật hóa một mô hình kinh tế đang đi vào bế tắc. Giải thích với hãng tin AFP, kinh tế gia Cuba thuộc Đại học Cali, Colombia cho rằng đối với Cuba bằng mọi giá cần phải chấn chỉnh lại những cam kết tài chính quốc tế, và đó là hệ quả tất yếu của chính sách kiểm soát chi tiêu nhà nước được thực hiện từ năm 2009 tại Cuba. Tóm lại, vì đang cần tài chính để thực hiện cải cách kinh tế, Cuba không có sự lựa chọn nào khác là phải làm hòa với các chủ nợ, nhất là vào lúc mà kinh tế nước này vẫn còn rất eo u, bởi vì tăng trưởng trong năm 2014 chỉ đạt 1,3%.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo cho Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Chúng tôi phát lại tạp chí với đề tài 100 năm tình khúc En Condopasa. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần bình luận của thông tín viên Huê Đăng từ Roma về 2 năm căng tân không chỉ chàng của Đức Giáo Hoàng Francisco.
Xin chào thông tin viên Huê Đăng. Hôm qua thứ Sáu ngày 13 là ngày đánh dấu 2 năm Đức Giáo Hoàng Francisco lên nắm giáo triều Vatican. Vâng, đó là 2 năm của nhiều dự định cải cách. Hẳn sự kiện này được truyền thông Ý quan tâm nhiều ạ.
Nhân dịp kỷ niệm 2 năm giáo triều của Đức Giáo Hoàng Francisco, các mạng truyền thông báo chí đã đăng tải 2 tin quan trọng. Thứ nhất là Đức Giáo Hoàng tuyên bố năm Thánh Từ Bi sẽ bắt đầu từ ngày 8 tây tháng 12, 2015, cho đến 20 tháng 11, năm 2016. Tin thứ hai, trong một buổi phỏng vấn của đài truyền hình Mỹ Tây Cơ, Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố rằng, tôi có linh cảm là giáo triều của tôi sẽ không dài lắm. Và cũng ngay sau đó, Ngài đã đính chính lại, nhưng cũng có thể là tôi lầm. Câu hỏi được đặt ra là Đức Giáo Hoàng Francisco đang nghĩ đến một khả năng từ nhiệm vì lý do tuổi tác. Đức Giáo Hoàng đã trả lời khẳng định rằng Ngài không nghĩ đến khả năng từ nhiệm. Tuy nhiên, Ngài cũng đánh giá can đảm quyết định từ nhiệm trước đây của Đức Giáo Hoàng Benedetto XVI.
Ngược thời gian một chút, anh có thể nhắc lại Đức Giáo Hoàng Francisco đã lên nắm quyền lãnh đạo giáo hội trong bối cảnh như thế nào hồi 2 năm về trước ạ?
Người ta còn nhớ là 2 năm về trước, ngay sau khi người tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng Benedetto XVI từ nhiệm, Đức Giáo Hoàng Francisco đã lên nắm giáo triều trong một bối cảnh phức tạp và nhiều khó khăn ở Tòa Thánh. Từ những vụ tai tiếng xì căng đan nổ ra liên tục, từ những vụ một số giáo sĩ bị tố cáo dính dáng đến những hoạt động xâm phạm nhi dục, đến những vụ điều tra về các hoạt động tài chính không mấy minh bạch của cơ quan IOR, vốn được xem như là ngân hàng của Tòa Thánh, từ những vụ nghi ngờ đồng tính luyến ái trong hàng chức sắc của giáo triều, đến vụ người cận thần của Đức Giáo Hoàng Benedetto XVI bị bắt giam về nghi tội ăn cắp thông tin và tư liệu bí mật của Tòa Thánh để tẩu tán ra ngoài. Trong khi đó, uy tín của giáo hội bị suy giảm và niềm tin của giáo dân cũng bị hao mòn. Thậm chí lúc đó có nhiều ý kiến cho rằng Tòa Thánh đang đứng trước một khuynh hướng tụt hậu niềm tin và uy tín không gì có thể ngăn cản lại được. Và đỉnh cao của tình thế thoái trào của Tòa Thánh lúc ấy là quyết định từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Benedetto XVI, một quyết định bất thường trong lịch sử của giáo hội La Mã.
Từ đó đến nay thì 2 năm đã trôi qua, những gì đã xảy ra ở Tòa Thánh?
Và cũng chính trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng vừa kể, Hồng Y Bergoglio đã lên nắm quyền giáo chủ giáo hội Roma, trở thành Đức Giáo Hoàng Francisco, và lập tức một luồng gió mới, một khuynh hướng canh tân cải cách đã được thể hiện, nhất là trong những lề lối cư xử rất đời thường. Chàng hay như quyết định vẫn tiếp tục ăn ở trong một căn hộ nhỏ trong Tòa Thánh, từ chối căn hộ to lớn dành cho Đức Giáo Hoàng.
Vâng, không chỉ là một hình ảnh vị giáo hoàng gần gũi rất đời thường, người ta vẫn nói nhiều đến luồng gió cách tân trong giáo hội mà giáo hoàng đã khơi dậy. Vậy thì trên thực tế, dưới giáo triều của Đức Giáo Hoàng Francisco, Tòa Thánh đã có những thay đổi cụ thể như thế nào ạ?
Theo một số nguồn tin báo chí, thì có lần chính Đức Giáo Hoàng Francisco đã tâm sự với một người bạn rất thân rằng chính Ngài e rằng sẽ không đủ sức đi cho đến hết con đường. Trên thực tế, điều gì đã xảy ra trong 2 năm qua? Một mặt ai cũng thấy là uy tín của Đức Giáo Hoàng Francisco ngày càng được nâng cao, trong quần chúng, không phải chỉ riêng trong giới giáo dân. Nhưng đồng thời, những chống đối ngài cũng một ngày một mạnh, đặc biệt là trong giới chức sắc cao cấp của hàng giáo phẩm Roma và trong một số vùng tu. Trong năm đầu, Đức Giáo Hoàng Francisco tin rằng với chính lối sống bình dị rất đời thường của mình, ngài sẽ có thể thay đổi được tư duy của các chức sắc trong hàng giáo phẩm. Nhưng để rồi sang đến năm thứ hai, thì Đức Giáo Hoàng Francisco mới ngộ ra rằng, trong khi chính ngài vẫn tiếp tục sống trong một căn hộ 70 mét vuông, thì các chức sắc khác trong hàng giáo phẩm vẫn không từ bỏ các căn hộ xa hoa lộng lẫy. Và đặc biệt là ngài đã phải nhìn nhận rằng, có rất nhiều chức sắc cao cấp đã có những khuynh hướng đi ngược lại, nếu không muốn nói là chống lại, lối suy nghĩ của ngài. Thế là hồi tháng 12 năm ngoái, Đức Giáo Hoàng đã phải chính thức lên tiếng tố cáo các thói hư tật xấu của giáo triều, đặc biệt là ngài đã phải tố cáo tệ nạn đồng hóa giáo hội dưới quyền lực. Và cho đến nay chưa ai biết rõ là những tố cáo đó của Đức Giáo Hoàng Francisco rồi sẽ đi đến đâu. Một trong những sự cạnh tranh lớn nhất hồi hai năm về trước là những tai tiếng xảy ra quanh cơ quan Dior, vốn được xem như là ngân hàng của Vatican. Một số điều tra của Hải quan Ý về những chuyển khoản tài chính không mấy minh bạch của một số người có tài khoản trong ngân hàng Vatican. Những vụ bôi nhọ, tố cáo, cách chức lãnh đạo của ngân hàng. Từ đó đến nay, ngân hàng Vatican cũng đã có những quyết định thay đổi nhân sự quan trọng và một số điều luật quản trị mới, trong đó có quyết định sẽ bãi bỏ quyền giữ bí mật ngân hàng của chính Dior để hoạt động tài chính của tòa thánh có thể trở nên minh bạch hơn.
Thưa anh, có thể nhận ra được những thay đổi nào quan trọng trước hết là về mặt đối ngoại trong hai năm qua ở tòa thánh Vatican ạ?
Một cái cạnh đổi mới khác của tòa thánh trong hai năm qua là những bước tiến quan trọng với Trung Quốc trong việc tìm cách nối lại quan hệ song phương giữa tòa thánh và Bắc Kinh. Mặc dù cho đến nay cả hai bên đều tuyên bố đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, tuy nhiên vẫn còn có một số khúc mắc chưa được giải quyết, trong đó có vấn đề tấn phong giám mục Trung Quốc. Cũng trong khía cạnh ngoại giao, thời gian qua Mỹ và Cuba đã có những bước tiến quan trọng trong việc tìm cách nối lại quan hệ ngoại giao, và cũng chính trong vụ này, nhiều nguồn tin xác nhận có sự đóng góp quan trọng của Tòa Thánh.
Như thế thì người ta có thể dự đoán như thế nào về luồng gió cách tân tiếp theo của Đức Giáo Hoàng Francisco, nhất là trong nội bộ Tòa Thánh Vatican?
Tóm lại, như đã nói trên, Đức Giáo Hoàng Francisco hiện đang phải đối phó với nhiều sự chống đối ngay từ trong nội bộ giáo triều La Mã về những quyết định cách tân. Câu hỏi được đặt ra là nếu như Đức Giáo Hoàng Francisco thất bại trong cuộc đấu tranh cải cách này, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho giáo hội công giáo? Không ai biết rõ điều gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu vì một lý do gì đó mà Đức Giáo Hoàng phải đầu hàng, tức là phải bỏ dở công cuộc cạnh tân cải cách của mình, thì rất có thể là giáo hội La Mã sẽ phải trở lại thời rối ren của hai năm về trước, của thời từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Benedetto XVI. Có thể chính vì thế mà Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố trong buổi phỏng vấn của đài truyền hình Mễ Tây Cơ rằng có thể giáo triều của ngài sẽ không dài lắm. Có thể hiểu đây là một tín hiệu để cho biết là nếu ngài thất bại, thì tình hình giáo hội sẽ đi lùi lại như hai năm về trước, hay còn tệ hơn nữa.
RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp.
De Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Việt Nam tưởng niệm vụ tàn sát 64 lính hải quân tại Gạc Ma. Nga không từ bỏ ý đồ sử dụng căn cứ Cam Ranh của Việt Nam. Quân đội Miến Điện ném bom xuống Vân Nam, 4 người Trung Quốc thiệt mạng. Các nước láng giềng vùng vịnh hứa viện trợ 12 tỷ đô la cho Ai Cập. Mỗi ngày một sự kiện, Cuba tái lập đối thoại với các chủ nợ. 2 năm canh tân không dễ dàng của Đức Giáo Hoàng Francisco, thông tín viên hơi đăng nhận định từ Roma. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Chủ đề thời sự mà báo chí Pháp đặt lên hàng đầu ngày cuối tuần này khá khác biệt. Libération đã dành trang nhất và sổ trang trọng để giới thiệu loại kính ảo mới dưới hàng tiết. Cái ảo đã thực sự thành hiện thực. Trong lúc Le Figaro chỉ chú trọng đến thời sự Pháp với nỗi bất bình của giới bác sĩ y tế đang huy động lực lượng để xuống đường vào ngày mai, Le Figaro chờ đợi hơn 15.000 người riêng ở Paris. Về phần Le Monde thì báo này đã nhìn ra quốc tế với thời sự nóng bỏng tại Syria, trợ giúp nhân đạo kẹt trong bảy chiến tranh với hàng loạt mặt trận. Nhưng bài báo lý thú có lẽ là ở trên trang quốc tế của Le Figaro, chơi chữ trong hàng tựa, gián điệp Nga đổ xô về Leningrad. Tờ báo ghi nhận là từ khi quan hệ phương Tây với Moscow bị đóng băng, chỉ số gián điệp Nga tại thủ đô Anh Quốc còn cao hơn thời kỳ chiến tranh lạnh. Bài báo mở đầu bằng ghi nhận rằng cơ quan tình báo Anh quả là đang phải đau đầu trước việc nhân viên cũ cũng như đang làm việc của họ trở thành đối tượng ưu tiên của cả một chiến dịch tuyển mộ rất năng động của tình báo Nga. Le Figaro trích dẫn báo Sunday Times tiết lộ một văn kiện nội bộ gần đây cảnh báo về hiện tượng này và nhắc nhở nhân viên cảnh giác về các sức ép, những đề nghị quan hệ láng giềng, thân cận và phải báo ngay mọi hành vi tiếp cận khả nghi. Bộ Ngoại giao Anh cũng thiết lập một đường dây riêng cho mình và khuyên nhân viên không nên đi Nga, nếu đi thì phải rất cẩn thận.
Từ khi quan hệ giữa phương Tây và ông Putin lạnh nhạt đi và đặc biệt giữa London và Moscow, hoạt động gián điệp Đông Tây tăng phần giáo diết và hiện nay theo Le Figaro, số gián điệp Nga hiện diện ở London còn cao hơn thời chiến tranh lạnh trước đây, theo đánh giá của cơ quan tham vấn của chính phủ về an ninh Joint Intelligence Committee.
Cơ quan phản gián Anh thì ước tính số gián điệp Nga hiện ở London là từ 30 đến 60 người. Le Figaro trích dẫn ông Oleg Gordievsky, một cựu gián điệp Nga, nay làm việc cho Anh Quốc, cho biết là vào năm 2013, tại thủ đô Anh, đã có 37 nhân viên của cơ quan tình báo KGB cũ và 14 người của GRU, tức là cơ quan quân báo Nga. Thế nhưng, số người này đã không ngừng tăng lên. Theo ông Boris Karpychev, một thành viên KGB cũ này lưu vong ở Anh, thì tất cả các công ty Nga hoạt động ở Anh đều sử dụng nhân viên tình báo của các cơ quan SVR hoặc FSB. Ngoài ra, còn những người vào bất hợp pháp dưới tên giả. Le Figaro giải thích sự dĩ Nga đặc biệt chiếu cố tới London đó là vì Anh Quốc vừa là một thành viên NATO và Liên hiệp châu Âu, vừa rất thân cận với Mỹ. Thủ tướng Anh là một trong những người cứng rắn nhất trong việc đòi trừng phạt Nga về Ukraine, và Putin muốn đi trước một bước các tính toán của lãnh đạo Anh. Để làm việc này, thì ông Putin có thể dựa vào cộng đồng Nga ở London, ở gọi nôm na là Leningrad, một cộng đồng giàu có, gồm doanh nhân, kỹ nghệ gia, những nhà tài chính giàu sụ, những người sống với gia đình của họ, và kỹ như chiếm bảng vàng trong danh sách người giàu có ở Anh. Một số nhà ly khai Nga cũng nương náu tại London, khiến cho thủ đô Anh Quốc đã trở thành một loại thủ đô bis của đế chế Nga. Và đấy là một sân chơi lý tưởng đối với tình báo Nga, đã thiết lập các mạng lưới chỉ điểm, cung cấp thông tin, bao gồm hàng trăm người hiện diện trong mọi lĩnh vực, từ giới tư pháp, tài chính, đến giới làm chính trị và cả trong giới truyền thông.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến châu Á, thêm một hành vi ngang ngược và siêu thực của Trung Quốc bị báo Pháp vạch trần. Trên tờ Le Monde, nhà báo François Bourgogne có bài Khi Bắc Kinh cho Đức Đạt Lai Lạt Ma bài học về Phật giáo.
Tờ báo nhắc lại sự kiện mới đây. Một quan chức Trung Quốc cao cấp đã mạnh miệng tái khẳng định quyền của chế độ Bắc Kinh trong vấn đề tái sinh của lãnh đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng. Sự vụ mà theo Le Monde có thể khiến cho Karl Marx đổi màu sống dậy diễn ra vào ngày 13 tháng 3 vừa qua bên lề khóa họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc. Ông Chu Duy Quân, cựu nhân vật số 2 Ủy ban Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc trách Hội sở Tây Tạng, đã nhắc lại lập luận xuyên suốt của Bắc Kinh rằng quyết định duy trì hoặc xóa sự hóa thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma phụ thuộc vào chính quyền Trung ương Trung Quốc, chứ không phụ thuộc vào bất cứ ai khác, kể cả Đức Đạt Lai Lạt Ma. Le Monde nhìn thấy là đối với quan chức Trung Quốc nói trên, việc gợi lên khả năng Đạt Lai Lạt Ma không còn tái sinh nữa là một thái độ cực kỳ khinh suất và thiếu tôn trọng. Tuyên bố của ông Chu Duy Quân dĩ nhiên đã bị người Tây Tạng lên án và giới chuyên gia quốc tế cũng chỉ trích. Chuyên gia Tây Tạng học Katia Buffetil đã phải nói, thật là tuyệt vời khi một chính quyền chủ trương vô thần lại muốn giành quyền quyết định việc tái sinh.
Liên quan đến Syria, Lê Mông hôm nay tỏ ra rất xót xa trước số phận của những người chạy loạn Syria, kẹt trong bẫy của một cuộc chiến khốc liệt với nhiều trận tuyến.
Le Monde nhấn mạnh trên thảm họa nhân đạo chưa từng thấy ở Cận Đông, gần 5 triệu người ở các vùng xung đột, hiểm nghèo mà Liên Hiệp Quốc ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển trợ giúp. Các tổ chức phi chính phủ đã phải bỏ tay, không đến những vùng trong tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tờ báo nhìn thấy bế tắc trong tình hình cuộc chiến sẽ nhỏ ra thành vô số mặt trận. Mọi người đều đánh với nhau, khiến các cuộc can thiệp thêm khó khăn. Đối với Le Monde, thì Liên Hiệp Quốc không còn biết phải hành xử ra sao. Tờ báo rất gay gắt đối với chính quyền Damas. Le Monde quy tội cho Tổng thống Al-Assad thao túng trợ giúp của Liên Hiệp Quốc và kiên quyết tiến hành chiến tranh, đưa Syria vào tình trạng thảm khốc hiện nay. Le Figaro trên bình diện nhân đạo thì lấy làm tiếc trước sự mệt mỏi kinh khủng của các nước tài trợ, đặt tự hỏi họ phải bỏ tiền ra đến bao giờ. Trong tình hình chần chừ đắn đo này, thì các tổ chức hoạt động nhân đạo đã ngưng trợ giúp cho nhiều trại tị nạn. Libération hôm nay thì cũng nhìn sang khu vực, nhưng chú ý đến cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn ở Israel. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy là đương kim thủ tướng Netanyahu thua điểm đối thủ. Libération nhìn thấy một trong những nguyên nhân có thể khiến ông Netanyahu bị thua thiệt là bà vợ của ông. Tờ báo mô tả một người phụ nữ can thiệp vào mọi việc, độc đoán, tiêu xài như nước. Bà Sarah, vợ của thủ tướng, đang làm cho dư luận và giới truyền thông Israel bực dọc. Tờ báo kể lại là bà Sarah luôn đi sát, nắm tay chồng, nhõa miệng cười với báo chí truyền thông mỗi lần ông Netanyahu xuất hiện vận động công chúng. Người Israel không vui, cho là ảnh hưởng của bà không nhỏ, và còn nghi ngờ là một số cộng tác viên của ông Netanyahu bị gạt qua một bên là do bà xúi dục, đã có rất nhiều lời đàm tiếu. Và trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu vào tuần tới đây mang tính chất một cuộc trưng cầu dân ý, chống hay ủng hộ đương kim thủ tướng, thì mối không thiện cảm đối với bà Saha sẽ không tốt cho ông Netanyahu. Còn trên bình diện văn hóa, Le Monde và Le Figaro hôm nay chú ý đến phim tài liệu mà đài truyền hình Arte chiếu vào 20:50 tối nay về chuyện Marco Polo ngao du Trung Quốc với câu hỏi chung. Phải chăng Marco Polo đã nói dối? Ông có thực sự đặt chân đến Trung Quốc hay không, hay là chuyện phịa? Bảo Le Monde nhắc lại là lúc nhà thám hiểm người Venezia này qua đời vào tháng Giêng năm 1324, gần 70 tuổi, thì ông là người rất giàu có và nổi tiếng. Nhưng ông cũng bị nghi ngờ ngay từ thời ấy là đã nói dối, bịa đặt, có thật đã ngang dọc Trung Quốc cuối thế kỷ thứ 13 hay không? Hay chỉ dựng lại câu chuyện từ những thông tin của những nhà du hành thực thụ. Thời nay thì sự nghi ngờ cũng được giới nghiên cứu nêu lên. Một nhà nghiên cứu người Anh về Trung Quốc, Franz Wood, đã thắc mắc trong quyển sách của bà tựa đề Marco Polo có thực sự đến tận Trung Quốc hay không. Theo nhà nghiên cứu này, dựa trên những khoảng đứt đoạn của hành trình được kể, thì Marco Polo chỉ đi đến thành phố Constantinople, Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi. Tuy nhiên, không ít sử gia và nhà nghiên cứu vẫn tin chắc là Marco Polo thật sự đến Trung Quốc. Trên update tối nay thì có phần tranh luận về chuyện giả thật này.
T
Tiếp theo đây là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Chúng tôi xin phát lại tạp chí 100 năm tình khúc En Cordo Pasa, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Nhạc phẩm El Condor Pasa là làn điệu dân ca của Peru nổi tiếng nhất ở nước ngoài. Vào năm 2004, chính quyền Lima đã nâng ca khúc này lên hạng di sản văn hóa quốc gia. Nhưng ít ai để ý rằng phiên bản chính thức của bài El Condor Pasa ra đời tại Peru vào năm 1913, tức cách đây vừa đúng một thế kỷ. Trước năm 1913, bản nhạc El Condor Pasa đã là một khúc hát dân gian quen thuộc có từ thế kỷ thứ 18 nhưng lại khuyết danh tác giả. Nhạc sĩ Daniel Alumia Robles cùng với nhà biên đạo kịch Julio de la Paz đã hoàn chỉnh ca khúc này để đưa nó vào trong một vở kịch Zarzuela. Theo truyền thống của Tây Ban Nha, Zarzuela thuộc vào dạng ca vũ kịch, kết hợp đối thoại, ca khúc với hoạt cảnh múa. Kịch hát Zarzuela không nghiêm túc bằng opera, thể loại gần giống nhất là kịch opérette của Pháp. Vở kịch mang tựa đề Soy la paloma que el nido perdió, dùng hình tượng của cánh chim mất tổ ấm của con người không còn quê hương, được diễn lần đầu tiên cách đây đúng 100 năm tại Teatro Masi, nhà hát lớn thủ đô Lima. Đến năm 1933, toàn bộ tác phẩm mới được xuất bản, để rồi sau đó chìm dần vào quên lãng. Nhưng ca khúc chủ đề El Condor Pasa lại nổi tiếng trên khắp thế giới. Qua hình tượng của cánh chim đại bàng lướt bay, hai tác giả Daniel Alomia Robles và Julio de la Paz nói lên tình hoài hương và xa hơn nữa là sự gắn bó của họ với nền văn hóa cổ truyền Inca có từ thời xa xưa trước khi đội quân viễn chinh Tây Ban Nha thống trị vùng đất Nam Mỹ.
Thank you.
không phải ngẫu nhiên mà hai tác giả đã dựa vào thổ ngữ địa phương để đặt lời ca tiếng Tây Ban Nha cho bài hát. Tựa đề bản nhạc nguyên gốc được viết bằng tiếng Quechua là Cuntua, trong khi El Condor Pasa là tựa đề tiếng Tây Ban Nha. Gọi là thổ ngữ địa phương, nhưng tiếng Quechua lại có hơn 10 triệu người sử dụng ở các nước Nam Mỹ. Tiếng này chỉ được Peru công nhận làm ngôn ngữ chính thức vào năm 1975. Do nguồn gốc của bài hát là một bản dân ca Peru, cho nên ngôn ngữ địa phương thích hợp hơn so với tiếng Tây Ban Nha. Và theo ghi nhận của chuyên gia ngôn ngữ Nam Mỹ Rodolfo Cerón Palomino, thì vào thời kỳ huy hoàng của đế chế Inca, ngôn ngữ chính thức là tiếng Aymara chứ không phải là tiếng Quechua. Tuy nhiên, Aymara chủ yếu được dùng trong các văn bản hành chính, trong khi thổ ngữ Quechua thì lại rất phổ biến thông dụng trong dân gian. Nguyên gốc bản nhạc Cuntua thuộc vào thể điệu Huayno dành cho tiệc cưới và lễ hội. Hai tác giả Robles và Laplace khi hoàn chỉnh ca khúc không giữ lại nhịp điệu rộn ràng vui tươi ở trong đoạn cuối. Bài hát này nói lên tâm trạng của những người sống tha hương, nhìn thấy cánh đại bàng lướt bay trên bầu trời mát lạnh và bỗng chà lòng nhung nhớ quê cha đất tổ. Xếp cánh đại bàng về bên dãy núi, kẻ tha hương hứa hẹn một ngày về thăm quê hương xứ sở, tìm lại tâm hồn dân tộc Inca qua hình tượng của dãy núi Andes, của kinh thành Machu Picchu và của cố đô Cusco. Trên xứ sở Peru, bản dân ca này đã được nhiều nghệ sĩ trình bày ghi âm lại, nhưng nhóm đầu tiên đưa ca khúc này ra nước ngoài kể từ đầu những năm 1990 là ban nhạc Urubamba, ghép lại hai từ Uru và Bamba thành một chữ. Chữ Uru vì ban nhạc này đến từ Uruguay, và Bamba là một khúc dân ca truyền thống của người Mexico có từ năm 1683.
El cóndor de los Andes despertó con la luz de un feliz amanecer. Sus alas lentamente despegó y bajó al río.
Urubamba được thành lập vào năm 1956, vài năm sau mới đổi tên thành Los Incas. Họ chuyên sử dụng các nhạc cụ cổ truyền và biểu diễn các bài dân ca Nam Mỹ. Trong số các tiết mục biểu diễn của họ có bài El Condor Pasa hát bằng tiếng Tây Ban Nha. Đến Paris lưu diễn vào năm 1963, thành viên sáng lập ban nhạc là Jorge Minberg mới giúp chuyển dịch bài hát sang tiếng Pháp thành Sur le chemin des Andes, đường lên dãy núi Andes, do Marie Laforêt ghi âm vào năm 1966. Khúc dân ca này sau đó lọt vào tay của Paul Simon thuộc ban song ca Simon và Garfunkel. Tác giả người Mỹ mới viết lời tiếng Anh If I Could cho bản nhạc này. Do không chuyên về các nhạc cụ truyền thống Nam Mỹ, cho nên ban song ca mới nhờ nhóm Los Incas ghi âm bài hát này cùng với họ vào năm 1970. Ngoài tiếng sáu thần nhân dương, tức là sáu thần Pan, giai điệu còn thuần chất Peru nhờ tiếng đàn đặc thù charango, một loại đàn giống như mandolin nhưng có đến 10 dây. Nhạc cụ đặc trưng này của các cộng đồng thổ dân sinh sống tại các vùng cao nguyên được sáng chế tại thành phố Ayacucho của Peru từ thế kỷ thứ 17 và sau đó được phổ biến rộng rãi ở các quốc gia Nam Mỹ.
Trời, ở đâu lại trong từng làn mây trôi nhẹ trong cơn gió. Mấy phương trời ở đâu lại, cứ sao không trả lời.
Phiên bản tiếng Anh của Simon và Garfunkel giúp cho bài hát chinh phục thêm nhiều tầng lớp khán giả. Hàng loạt phiên bản trong nhiều thứ tiếng khác nhau lần lượt ra đời, kể cả tiếng Croatia, tiếng Ý, tiếng Nga, Hà Lan, cho Thái. Phiên bản tiếng Hoa gồm cả hai lời Quang Thoại và Quảng Đông qua phần ghi âm của ca sĩ kim diễn viên Quách Phú Thành. Còn trong tiếng Việt thì có phiên bản ghi âm song ngữ của nam ca sĩ Anh Khoa. Thành công của El Condor Pasa gợi hứng sáng tác cho nhiều nghệ sĩ khác. Vào năm 1975, tác giả người Peru Walter Leon Aguilar, thành viên sáng lập nhóm Los Ilusionistas, đã viết ca khúc La Colichella. Từ đầu những năm 1980 trở đi, bản nhạc này trở nên rất quen thuộc vì giai điệu được chọn làm nhạc quảng cáo cho một thương hiệu cà phê. Nhưng đây là một ca khúc nhạc nhẹ, sáng tác theo thể điệu Cumbia Colombiana, chứ không phải là một bản dân ca truyền thống như điệu Ueno của người Inca. Nhưng không có phiên bản nào của bài El Condor Pasa lột tả được trọn vẹn tâm hồn của dân tộc Inca với nguyên tác viết bằng thổ ngữ Quechua. Lời ca một mặt đơn giản nhưng mang mát một nỗi buồn, mênh mông, lưu luyến. Tiếng sáo nhân dương, giao giác chập chiều, tiếng đàn charango, rung động tha thiết nhưng không lâm ly ai oán mà lại thổn thức một cách dịu dịu. Do có thân hình rất nặng cho nên đại bàng không bao giờ cất cánh tung bay mà chỉ dựa vào sức gió để xoài cánh lượn bay. Tùy theo luồng gió mà bay lên hay bay xuống. Chính cũng vì thế mà trong nguyên tác, giai điệu của bài hát mô phỏng theo nhịp điệu xoài cánh chậm chậm khoan thai của loài chim đại bàng. Đối chiếu một bên là tâm hồn nặng trĩu của những kẻ tha hương, và một bên là sự khơi khắm, những tình cảm hoài niệm chan chứa ở trong tim, nhẹ nhàng lướt gió theo đại bàng cánh chim. Nguyên tác của ban nhạc El Condor Pasa vì vậy không những rất tình mà còn rất người. Bởi vì ở bất cứ nơi đâu, kỷ niệm nhẹ nhẹ ban đầu nặng dần năm tháng qua mau, để rồi không biết từ thuở nào làm cho linh hồn thêm nhức nhối đớn đau.
Come un condor scenderà il mio cuore colpirà poi se ne andrà. La luna nel deserto fiorirà.
laisse deviner que tout se décide, décide, tout se décide, décide. Maquiller comme à la crête, tout détonné, tout me plaît. Les mains sont lits, vides, vides, vides. Mains sont lits, vides, vides, vides. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié. Âme solide, immense, ton visage ne sera jamais entier. Comme tu regardes au dehors, j'emporte un portrait dévoré. Tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Kiss my station. Deux enfers plus loin pour que l'orage s'allonge.